Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm qua, các em đã nghe phần đầu truyện dài Charlie và nhà máy sô cô la của nhà văn Rodin. Gia đình cậu bé Charlie Bucket gồm 7 người sống trong một căn phòng nhỏ bé tồi tàn. Gia đình nghèo khó nên cậu bé Charlie ít khi được thưởng thức món khoái khẩu của mình là kẹo sô cô la. Trong dịp sinh nhật của mình, Charlie được gia đình tặng cho một thanh sô cô la nhỏ và cậu ăn rẻ thanh sô cô la trong một tháng. Điều đáng chú ý là ngay cạnh nhà của Charlie có nhà máy sản xuất sô cô la của ngài Willy Wonka. Bây giờ, các em cùng theo dõi diễn biến tiếp theo truyện dài Charlie và nhà máy sô cô la của nhà văn Rodin qua giọng đọc của anh Võ Hoài Nam nhé.
Ông nội Xoe là người già nhất trong bốn ông bà già. Ông đã 96 tuổi rưỡi, nghĩa là gần như già hết mức có thể. Như tất cả những người già cực kỳ, ông mảnh khảnh và yếu. Cả ngày ông chả mấy khi mở miệng. Nhưng tối đến, khi Charlie, đứa cháu yêu của ông xuất hiện trong phòng, dường như theo một cách kỳ diệu nào đó, ông bỗng trẻ hẳn ra. Tất cả sự mệt mỏi của ông bay biến và ông trở nên sôi nổi và phấn khích như một cậu bé. Nên, cháu biết không, chẳng hạn bản thân ông ấy đã phát minh ra hơn 200 loại kẹo sô-cô-la khác nhau. Mỗi loại đều có nhân khác nhau. Mỗi loại đều ngọt hơn, giàu chất kem hơn và mê ly hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì mà các nhà máy sô-cô-la khác có thể làm ra. Hoàn toàn đúng, bà nội Jonesfy nói. Và ông ta đã gửi tất cả các loại kẹo đó đi khắp chân trời góc bể. Phải thế không ông Dê? Phải, bà nó ạ. Đúng vậy. Và gửi tới tất cả những ông vua và tổng thống trên thế giới nữa. Nhưng không phải ông ấy chỉ làm kẹo sô-cô-la không thôi. Ôi, lạy chúa, không. Cái ông ảo thuật gia Willy Wonka này có trong ống tay áo những phát minh thực sự kỳ ảo. Cháu biết không? Ông ta phát minh ra cách làm kem sô-cô-la không cần bỏ tủ lạnh, mà cho dù để hàng giờ liền vẫn lạnh nguyên. Thậm chí có thể phơi nắng suốt buổi sáng trong một ngày nóng nực mà vẫn không chảy. Không thể thế được. Cậu bé Charlie kêu lên, mắt trần trần nhìn ông nội. Cố nhiên, đó là điều không thể. Ông nội dè nói. Đó là điều hoàn toàn phi lý. Thế mà ông Willy Wonka đã làm được đấy. Hoàn toàn đúng. Các cụ kia nhất trí gật đầu. Ông Willy Wonka đã làm được thế. Và còn nữa, ông nội dè tiếp tục. Lúc này, nói thật chậm, để cho Charlie nghe không sót một chữ nào. Ông Willy Wonka có thể làm loại kẹo dẻo, có vị hoa violet, và loại kẹo caramel béo ngậy, cứ 10 giây lại đổi màu khi ngậm nó, và những viên kẹo ngọt nhỏ xíu tan chảy ngọt ngào ngay khi đặt nó vào giữa môi. Ông ấy có thể làm kẹo cao su nhai mãi không bao giờ mất vị, và loại kẹo bong bóng vị đường có thể thổi phồng lên to tướng rồi lấy kim châm cho nó nổ đánh bốp và sau đó bỏ tọt vào mồm. Và bằng một phương pháp rất bí mật, ông có thể làm những quả trứng chim xanh biếc với những chấm đen bỏ vào mồm. Nó cứ bé dần cho đến khi chẳng còn gì ngoại trừ một con chim kẹo hồng hồng bé tí hin trên đầu lưỡi. Ông nội dê dừng lại và lia đầu lưỡi liếm môi. Chỉ nghĩ đến nó, ông đã muốn chảy nước miếng.
Cháu cũng thế,
Charlie nói.
Nhưng xin ông kể tiếp đi.
Trong khi hai ông cháu trò chuyện, ông bà Bucket, bố mẹ của Charlie, lặng lẽ bước vào phòng. Và lúc này, cả hai đang đứng nghe ngay bên trong cánh cửa.
Hãy kể cho Charlie nghe về cái ông hoàng Ấn Độ điên rồ ấy.
Bà Jonesfy nói,
chắc nó thích nghe đấy.
Bà muốn nói ông hoàng Pondicherry ấy à?
ông nội Xoe nói và bắt đầu cười khúc khích. Hoàn toàn lẩm cẩm, ông ngoại Gieo Gì nói. Nhưng rào nứt khố đổ vách, bà ngoại Gieo Nia nói. Ông ta đã làm gì? Charlie háo hức hỏi. Đây, ông nội Xoe nói. Ông sẽ kể cho cháu nghe. Ông Hoàng Pondicherry viết cho ông Willy Wonka một bức thư. Ông nội Xoe kể, yêu cầu ông sang tận Ấn Độ xây cho ông ta một cung điện lớn hoàn toàn bằng sô-cô-la. Thế ông Wonka có làm không ông? Ông ấy làm thật chứ. Mà cái cung điện mới tuyệt làm sao? Tất cả có 100 phòng và mọi thứ đều bằng sô-cô-la sẫm hoặc nhạt. Gạch là sô-cô-la, vữa chát là sô-cô-la, các cửa sổ là sô-cô-la, tường và trần cũng bằng sô-cô-la tuốt tuột. Cả thảm trải sàn, tranh ảnh, đồ đạc và giường cũng thế. Khi vặn vòi nước trong buồng tắm, cũng lại thấy sô-cô-la nóng chảy ra. Khi tất cả đã xong xuôi, ông Willy Wonka nói với ông Hoàng Pondicherry. Tuy nhiên, tôi xin cảnh báo để ngài biết, cái này sẽ không bền đâu. Cho nên tốt nhất là ngài hãy ăn nó ngay từ bây giờ đi. Vớ vẩn! Ông Hoàng hét lên. Ta sẽ không ăn cung điện của ta. Thậm chí ta cũng không gặm cầu thang hoặc liếm tường. Ta sẽ ở trong đó. Nhưng tất nhiên là ông Wonka nói đúng. Bởi vì sau đó, chẳng mấy chốc đã đến một ngày rất nóng. Nắng như đổ lửa và toàn bộ cung điện bắt đầu chảy ra rồi từ từ lún xuống đất. Và ông Hoàng điên rồ lúc đó đang ngủ lơ mơ trong phòng khách, tỉnh dậy, thấy mình đang ngụp lặn trong một cái hồ lớn đặc quánh sô-cô-la nâu dính chèm chẹp. Charlie bé bỏng ngồi im phăng phắc ở mép giường, ngó ông nội chân chân. Mặt Charlie rực sáng và đôi mắt cậu ấy mở to, thấy hết cả tròng trắng. Tất cả những cái đó có thật không? Hay ông trêu cháu? Thật đấy! Cả bốn cụ già đồng thanh kêu lên. Dĩ nhiên đó là sự thật. Cháu cứ hỏi bất kỳ ai mà cháu muốn. Và ông nói cho cháu nghe một điều khác nữa, cũng rất thật. Ông nội Xoe nói, lúc này ghé sát Charlie hơn và hạ giọng xuống thành một tiếng thì thào, rất bí mật. Không ai ra khỏi đó bao giờ. Ra khỏi đâu ạ? Charlie hỏi. Và không ai vào đó bao giờ. Vào đâu ạ? Charlie kêu lên. Đương nhiên là nhà máy Wonka. Ông nội, ý ông nói là cái gì? Ý ông nói đám công nhân ấy, Charlie ạ. Công nhân? Tất cả nhà máy, ông nội Xoe nói, đều có công nhân lũ lượt vào và ra qua cổng, sáng sáng, chiều chiều, trừ nhà máy Wonka. Đã bao giờ cháu thấy một người nào đi vào nơi này hoặc ra khỏi đó chưa? Charlie bé bỏng chậm rãi quan sát lần lượt từng gương mặt của bốn ông bà già. Từng người một và họ đều nhìn lại bé. Đó là những gương mặt tươi cười thân ái, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn nghiêm túc. Trên cả bốn gương mặt đó không hề có dấu hiệu gì là đùa cợt hay chọc ghẹo cả. Thế nào? Cháu có bao giờ thấy không? Ông nội rèn hỏi. Cháu thật sự không biết ông nội ạ. Charlie lắp bắp. Lúc nào cháu đi qua nhà máy cũng thấy cổng đóng kín. Chính xác, ông nội Dê nói. Nhưng chắc phải có người làm việc trong đó chứ. Không phải người, Charlie. Dù sao cũng không phải những con người bình thường. Vậy thì ai ạ? Charlie kêu lên. Ha ha, ấy đấy, cháu thấy không? Đấy là một nét thông minh khác của ông Willy Wonka. Charlie con yêu, bà Buckhead đang đứng cạnh cửa cất tiếng gọi. Đã đến giờ đi ngủ, tối nay thế là đủ rồi.
Nhưng mẹ ạ, con phải nghe.
Để mai con yêu ạ.
Phải đấy, ông nội Xoe nói. Tối mai ông sẽ kể nốt cho cháu nghe.
Tối hôm sau, ông nội Xòe kể tiếp. Cháu biết không, Charlie? Cách đây không lâu lắm,
có hàng nghìn người làm việc trong nhà máy của ông Willy Wonka. Thế rồi một hôm, đùng một cái, ông ấy buộc phải yêu cầu tất cả bọn họ, từng người một, rời khỏi nhà máy, về nhà và không bao giờ quay trở lại nữa.
Tại sao thế ạ?
Charlie hỏi. Vì bọn gián điệp.
Gián điệp?
Phải. Tất cả những nhà máy sản xuất sô-cô-la khác,
cháu biết đấy,
ghen tức với những loại kẹo tuyệt vời do ông Willy Wonka làm ra, và họ bắt đầu cài gián điệp vào để đánh cắp những công thức bí mật ấy. Bọn gián điệp kiếm việc làm trong nhà máy, giả vờ là những công nhân bình thường, và trong khi làm việc ở đó, mỗi tên tìm hiểu chính xác cách chế tạo ra một sản phẩm đặc biệt nào đó.
Rồi về nhà máy của họ để báo cáo.
Chắc hẳn thế, ông nội dề đáp.
Bởi vì ít lâu sau đó, nhà máy của Fisker Gruber bắt đầu làm ra một loại kem không chảy ngay cả dưới cái nắng gay gắt nhất. Rồi nhà máy của ông Vronos cho ra một loại kẹo cao su tha hổ nhai, lâu đến mấy cũng không bao giờ mất vị. Và đến lượt nhà máy của ông Slutwork bắt đầu làm ra loại kẹo cao su bong bóng, có thể thổi phồng lên to tướng, rồi lấy kim châm cho nổ đánh bóp trước khi ngóng gọn một miếng. Và cứ thế tiếp diễn. Ông Willy Wonka vỏ tóc bứt râu la lớn.
Thật kinh khủng! Ta đến sạt nghiệp mất! Chỗ nào cũng có gián điệp! Ta đến phải đóng cửa nhà máy mất thôi!
Nhưng ông ấy đã không làm thế!
Charlie nói.
À có! Ông ấy có đóng cửa nhà máy đấy. Ông ấy bảo tất cả công nhân rằng ông ấy lấy làm tiếc, nhưng họ phải về nhà thôi.
Rồi ông ấy đóng hai cánh cổng chính và cột thật chặt bằng một sợi dây xích, và nhà máy sô-cô-la Wonka khổng lồ bỗng trở nên im lìm và vắng ngắt. Các ống khói thôi không nhả khói, máy móc ngừng tiếng ro ro, và từ đó không một thanh sô-cô-la hay một viên kẹo nào được sản xuất. Không một ai vào, ra, và ngay cả bản thân ông Willy Wonka cũng biến mất tăm.
Tháng này qua tháng khác, ông nội Duê kể tiếp, nhà máy vẫn đóng cửa im lìm, và ai nấy đều nói,
tội nghiệp ông Willy Wonka, ông ấy tốt thế, và ông ấy đã làm ra bao nhiêu thứ kỳ diệu. Thế mà bây giờ, ông ấy lụn bại rồi, hết tất cả rồi.
Thế rồi, một điều đáng kinh ngạc xảy đến. Một hôm, từ sáng sớm, người ta lại thấy những cột khói trắng mảnh bay ra từ những ống khói cao ngất của nhà máy. Dân chúng trong thành phố dừng sững lại và trố mắt nhìn.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Họ kêu lên.
Có ai đó đã đốt lò? Chắc hẳn ông Wonka đang mở lại nhà máy.
Họ chạy tới, hy vọng thấy cổng rộng mở. Và ông Wonka đứng đó chào đón các công nhân trở lại làm việc.
Nhưng không,
cánh cổng sắt lớn vẫn khóa chặt và cột bằng vòng xích nghiêm mật như trước đây, và chẳng thấy ông Wonka đâu cả.
Nhưng rõ ràng là nhà máy đang hoạt động,
dân chúng kêu lên.
Nghe này, các loại máy móc lại đang chạy ro ro, và chúng ta có thể ngửi thấy mùi sô-cô-la trong không khí.
Ông bà nội, ông bà ngoại của Charlie hết lời khen ngợi hàng trăm loại kẹo đặc biệt, độc đáo mà ngài Willy Wonka đã phát minh ra. Ông ấy còn sang tận Ấn Độ xây cho ông Hoàng Pondicherry một lâu đài hoàn toàn làm bằng kẹo sô-cô-la. Ngày trước, có hàng ngàn công nhân làm việc trong nhà máy sô-cô-la của ngài Willy Wonka. Nhưng rồi, ông cho công nhân nghỉ việc hết vì nghi ngờ họ là gián điệp và đóng cửa nhà máy. Thế rồi một ngày kia, mọi người kinh ngạc khi thấy nhà máy sô-cô-la lại hoạt động mà không biết ai đang làm việc trong đó. Để biết nhà máy của ông Willy Wonka còn có bí mật thú vị nào, các em đón nghe tiếp chuyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rodan vào chương trình ngày mai nhé. Biên tập viên Hoàng Hiệp, chào tạm biệt và hẹn lại các em.